Phóng sự đặc biệt. Kính thưa quý thính giả, vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2014, một nhóm sinh viên gồm các anh Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành, Dũng Xe Máy và Quyết Phạm cư trú tại phòng 604 tòa nhà N06, phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị khoảng 20 người gồm dân phòng, công an khu vực, an ninh mặc thường phục và cơ động xông vào nhà yêu cầu kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Bất chấp chủ nhà phản đối, lực lượng an ninh và công an đã tự ý xông vào lục lọi các phòng mà không hề có lệnh khám xét hoặc bất kỳ giấy tờ nào. Họ viện lý do có người viết đơn tố giác phòng 604 có chứa chấp tài liệu trái phép. Sau một hồi khám xét, lực lượng an ninh đã thu giữ 30 chiếc áo in logo nhân quyền và các tài liệu về dân chủ và nhân quyền được xuất bản tại Việt Nam. Sau đó, công an đã bắt họ về đồn làm việc. Đến hơn 2 giờ sáng, thì 4 sinh viên được lần lượt thả về. Từ Hà Nội, anh Lý Quang Sơn đã kể lại sự việc với phóng viên Trần Quang Thành như sau. Mời quý vị theo dõi.
Xin chào anh Lý Quang Sơn ạ. Chúng tôi được biết là tối hôm 27 tháng 11 mới đây, các bạn sinh viên cùng anh ở khu ký túc xá Dịch Vọng đang ở nhà đang làm hoạt hành thì đột ngột bị lực lượng đông đảo công an dân phòng đến khám xét và gây khó khăn. Vì vấn đề gì vậy thưa anh?
Do thì lúc đó bọn em đang ăn cơm ạ, và họ vào họ lấy lý do là kiểm tra tạm trú tạm vắng, nhưng mà và sau đó thì họ tiến hành khám xét mà không có bất kỳ lý do nào. Thì ban đầu là khi mà bọn em chuẩn bị ăn cơm thì bảo vệ của khu nhà đã lên gõ cửa. Khi bọn em mở cửa ra thì công an phường và an ninh xông vào nhà, xông thẳng vào nhà mà không cần bất kỳ một lời mời nào vào nhà. Họ đi thẳng vào nhà và nói rằng là kiểm tra hành chính, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Nhưng mà đi kèm với kiểm tra tạm trú tạm vắng đấy là những người mặc thường phục tràn đầy ở trong nhà và giơ máy quay lên. Họ bắt đầu sau khi bọn em hỏi là yêu cầu xuất trình thẻ công an thì họ không có. Sau đó thì hỏi họ những người mặc thường phục là ai, thì họ không giải thích được họ là ai, họ chỉ nói họ là dân. Em đã yêu cầu những người mặc thường phục phải ra ngoài, nhưng mà họ vẫn đứng nguyên tại chỗ và họ cầm dơ máy quay lên để họ quay. Sau đó thì họ bắt đầu đi vào trong nhà và lục lọi khắp nơi và khám xét, thì em đã yêu cầu công an phường là yêu cầu những người mặc thường phục kia ra khỏi nhà em, nhưng mà họ không những là không yêu cầu những người kia mà họ còn bắt đầu gay gắt bọn em và yêu cầu bọn em xuất trình chứng minh thư, và họ nói rằng là họ là công an phường, họ có quyền họ khám xét, và sau đó thì họ đi tập trung khắp căn nhà. Và em nói rằng là nếu mà anh sai khám xét anh phải có lệnh của tòa án, nhưng mà các anh không những người này không hề có một bất kỳ một lệnh nào. À, họ tiếp tục và họ bắt đầu tìm ra được những chiếc áo trên con người của bọn em. Sau đó thì họ đã tịch thu của bọn em hơn 30 cái áo có logo về con người và một chiếc áo là Phá Đường Lưỡi Bò bảo vệ biển đảo Việt Nam cùng với lại những quyển sách như về dân chủ, nhân quyền như là quyển cuốn dân chủ trực tiếp và dân chủ ở các địa phương, và những quyển như là quyển tư tưởng về quyền con người hay là những quyển giáo trình về nhân quyền quốc tế. Và họ cũng niêm phong và thu giữ của em thêm một cái máy tính bảng Samsung Tab 3. Và em đã kiên quyết phản đối và yêu cầu họ làm đúng những cái thủ tục của pháp luật đề ra và yêu cầu họ phải tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của bọn em, là những cái vấn đề về tự do tất cả các sản về nhà ở và tự do về những vấn đề như là thương tín. Nhưng mà họ đã không tôn trọng, không biết không tôn trọng quyền đấy, họ xông vào nhà, họ lục tung tất cả mọi thứ lên, họ dở cả từng trang sách, họ thậm chí mở hộp thư của bọn em ra xem, họ mở máy tính bảng ra, họ vào Facebook của họ, họ mở những cái phần chat, phần hộp thư ra để xem, rồi họ chụp ảnh lại những phần đó. Bọn em đã kiên quyết phản đối những vấn đề đó, thậm chí họ còn lôi cả tổ dân phố, ban ngành tổ dân phố, bí thư của tổ dân phố, họ lôi cả dân phòng đến để làm chứng, xong họ yêu cầu những người đó ký vào cái biên bản là không giữ đồ vật của em, trong khi bọn em kiên quyết phản đối và không ký vào biên bản đây là đó.
Có bị sao họ bắt về đồn như thế nào thế?
thì trong đó bọn em là sau khi mà họ tịch thu những cái đồ vật đó, họ làm biên bản thu giữ đồ vật đó, thì bọn em xin tiếp tục ký vào và họ nói rằng là những cái đồ vật này là những cái đồ vật mà cần phải xác minh và làm rõ, họ nói như vậy, cần phải xác minh và làm rõ và yêu cầu phải về phường và làm rõ vấn đề này. Tuy nhiên là khi mà họ mời bọn em về phường thì họ mời với một thái độ cực kỳ hung bạo. Họ không những là không cho bọn em đi xin lỗi cổng chính theo cầu thang máy mà họ lại dẫn bọn em đi theo cái cầu thang thoát hiểm một cách đúng chu chứng nhủng. Đáng nhẽ nếu mà họ là một cái lực lượng công quyền, họ dẫn độ một ai đó đến cơ quan công an để làm việc thì hay họ dẫn giải một công dân nào đó thì họ phải đường G99 đi G99. Đây họ lại lén lút nút dẫn đi cửa này cửa nọ, rồi họ hốt hoảng họ dẫn bọn em xuống dưới tầng hầm rồi đi lên bên trên sống vào xe ô tô. Tại sao họ tức là cái sự tính cảnh họ gần như mất hết khi mà họ thực hiện những hành vi đó.
Thế có người cũng bị tưởng túm tóc và giật chân giật tay cũng đúng không anh?
Vâng đúng ạ. Khi mà em biết được rằng là họ làm một cách trái phép như vậy thì em đã có gọi điện cho các bạn của em đến để các bạn em chứng kiến. Tuy nhiên là họ không cho các bạn em vào chứng kiến và thậm chí họ còn đe dọa cả những bạn của em và bạn bè của em đã đứng rất đông bên xung quanh tòa nhà. Khi mà họ đưa em xuống dưới tầng hầm và đưa lên trên để đưa vào xe thì khi mà em giơ tay lên chào các bạn của em thì họ đã rúi tay em xuống và nắm tóc em kéo đi. Sau khi đẩy lên xe thì họ trong quá trình nắm tóc kéo lên xe thì họ đã đập đầu em vào thành xe, thành cửa xe. Sau đó khi lên xe thì họ liên tiếp dùng tay vào mặt và đấm vào mặt em và một bạn sinh viên nữa ở cùng phòng em.
Như vậy họ bắt về phường tất cả mấy người anh Sơn nhỉ?
Họ đưa về đồ tất cả 4 người.
Sau mấy tiếng hồ thì họ thả anh em mình ra anh Sơn?
Họ vào họ xông vào nhà khám xét từ bắt đầu từ 7 giờ đến 9 rưỡi họ bắt đầu đưa tất cả lên phường. Sau đó thì từ 9 rưỡi cho đến tầm khoảng 2 giờ hơn 2 giờ là người cuối cùng mới được ra.
Sáng ngày 28 được ra. Thế còn những cái hiện vật thì họ vẫn giữ lại?
Vâng, hiện nay họ vẫn giữ tất cả những cái đồ đạc đó của bọn em.
Chúng tôi có đọc ở trên Facebook thấy là anh em bình luận là qua cái cuộc khám xét và đi lấy những tài liệu này chính tờ rất lo ngại cái trình độ am hiểu về pháp luật và am hiểu về kiến thức khoa học của công an rất là kém. Anh thấy cái vấn đề đó thế nào thưa anh?
Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những cái áo mà liên quan đến nhân quyền như vậy thì là những cái hết sức bình thường thôi. Vì vừa rồi Việt Nam đã vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đáng nhẽ cái vấn đề về nhân quyền này là chính họ công an ấy phải là những người phổ biến nhân quyền cho người dân. Thì đây những người như em và những người mà yêu mến nhân quyền và yêu thích những cái áo nhân quyền, họ không giữ những cái áo nhân quyền đấy và họ nói rằng là những cái áo này là áo nghi vấn, họ phải làm rõ. Sau đó thì họ còn thu giữ ngay cả những cái quyển sách như là những quyển sách là dân chủ trực tiếp hay dân chủ ở các địa phương, hay là những quyển sách là những quyển sách mà anh ấy quốc tế. Những quyển sách này thì là của nhà xuất bản Đại Quốc gia Hà Nội. Những quyển sách này thì hoàn toàn có thể xin được ở các thầy giáo đại luật ở khoa luật sổ của Đại Quốc gia, hay là một số quyển như là giáo trình về quyền con người, hoặc là những quyển về hỏi đáp về quyền con người, hoặc là những quyển mà hết sức là chính danh những quyển được sản xuất. Những cái quyển xuất bản trong nước do nhà xuất bản quốc gia sản xuất ra, đó là quyển những cái bình thường thôi mà họ vẫn có thể thu được và họ yêu cầu phải làm rõ.
Qua cái hành xử của công an như vậy, là những người bạn trẻ, anh nghĩ thế nào về cái xã hội của chúng ta đối với quyền con người thưa anh?
Với em thì em thấy rằng là rõ ràng là quyền con người của, nhưng đối với em là quyền con người của em chưa được tôn trọng. Với và những cái quyền rất nhất là đơn giản là quyền tự do đi lại trong chính ngôi nhà, em quyền tất cả các phạm về nhà chỗ ở, quyền tất cả các phạm về thân thể, các phạm về tư tí đó là những quyền và được áp được hiến pháp Việt Nam quy định rồi, nhưng không hề được tôn trọng cả những thứ đó. Bọn em không được tôn trọng vào, rõ ràng là họ đang coi thường quyền con người của riêng bọn em chứ chưa nói đến những người khác.
Là một sinh viên đang lớn lên học dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa được người ta đào tạo, người ta nói rất là văn hoa về vấn đề tự do quyền con người, các bạn trẻ bây giờ được tự do học tập, tự do dưới mấy trường như vậy thì bạn nghĩ thế nào về cái tự do mà họ đang áp đặt cho chúng ta như thế này?
Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là họ nói rằng là chúng ta có tự do học tập, em muốn học gì học hay là thích học chuyên ngành gì thì học. Nhưng mà ví dụ em nói ví dụ như là nói rằng là trong cái chuyên về con người, nói là con người là có quyền tự do tư tưởng, Nhưng mà ngay từ đến ban đầu họ nói rằng là khi họ ngay từ ban đầu trường toàn chỉ dạy tư tưởng về Mác Lênin thôi. Đấy, rõ ràng là nhận biệt tự do về tư tưởng hoàn toàn không có. Ngay từ ban đầu ông đã cốt ngay là ông phải lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Mác Lênin để làm tiếp chỉnh nam cho mọi hành động. Thế thì làm gì mà có chuyện tự do tư tưởng nữa? Hay là họ nói rằng là các em có quyền nói những điều mong muốn của các em có quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà đúng có thể là họ các em có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà chúng tôi có thể là không đảm bảo cho các em cái quyền tự do sau ngôn luận.
Xin cảm ơn anh Lý Quang Sơn, chúc anh và các bạn tiếp tục được mạnh khỏe và bình an trong cuộc tham gia mấy hoạt động cho mình vì dân chủ và nhân quyền của đất nước. Xin cảm ơn anh nhiều.